Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Bạn bè với Việt Nam tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu những đóng góp ấn tượng của Siemens trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam. Bên cạnh năng lượng, một trọng điểm đầu tư khác của Siemens tại Việt Nam không thể không kể đến, đó là lĩnh vực y tế. Có thể nói rằng, trong suốt thời gian có mặt tại nước ta, Ban Y tế của Siemens luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ y tế chất lượng cao, góp phần tối ưu hóa quá trình thăm khám tại các bệnh viện ở Việt Nam, giúp cải thiện cuộc sống, nâng cao sức khỏe của người dân. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những đóng góp thiết thực trong lĩnh vực y tế của Siemens tại Việt Nam.
Với hơn 130 năm kinh nghiệm, Ban Y tế Siemens đã đóng góp tích cực vào công việc cải thiện sức khỏe con người trên toàn cầu. Siemens đã sản xuất ra thiết bị X-quang đầu tiên trên thế giới vào cuối thế kỷ 19 và hiện nay là một trong những công ty lớn nhất thế giới trong lĩnh vực y tế. Các thiết bị y tế của Siemens luôn tiên phong trong lĩnh vực thiết bị chẩn đoán hình ảnh, thiết bị xét nghiệm, xạ trị và các giải pháp công nghệ thông tin ứng dụng trong y tế và thiết bị trợ thính. Hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu, bộ phận y tế Siemens có khoảng 51.000 nhân viên, doanh thu đạt trong năm tài chính 2011 là 12,5 tỷ euro. Riêng tại Việt Nam, Ban Y tế Siemens đã thành lập văn phòng vào năm 1993 để có thể hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Qua thời gian, Ban Y tế Siemens đã nhanh chóng tự khẳng định vị trí dẫn đầu trong việc cung cấp các thiết bị bảo hiểm y tế, các giải pháp y tế toàn diện cho các bệnh viện, các trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Về những thành tựu cụ thể tại Việt Nam, ông Fabrice Leguet, Giám đốc Ban Y tế Siemens tại Việt Nam, cho biết.
Chúng tôi đã lắp đặt máy cộng hưởng từ đầu tiên tại Việt Nam năm 1996, cũng là đơn vị lắp đặt thiết bị gia tốc tuyến tính đầu tiên dùng để điều trị căn bệnh ung thư trong nước vào năm 1997 tại Bệnh viện Ca Hà Nội. Chúng tôi cũng đã lắp đặt một hệ thống xét nghiệm tự động tại Trung tâm Xét nghiệm Medic Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2005.
Rất nhiều thành tựu khác của Ban Y tế Siemens có thể kể ra, như năm 2009 đã lắp đặt hệ thống giải pháp y học phân tử đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh với thiết bị PET-CT và Cyclotron. Công nghệ này giúp các bác sĩ có thể phát hiện và điều trị ung thư ở giai đoạn sớm. Đầu năm nay, Siemens đã cung cấp thiết bị chụp cắt lớp điện toán hai nguồn năng lượng duy nhất và đầu tiên tại Việt Nam, mang tên Somatome Definition Flash tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Đây là công nghệ rất cao cấp tiên tiến của Siemens, giúp chụp hình ảnh tim chỉ trong vòng nửa giây, mang đến những hình ảnh 3D rất tốt cho tim mà bệnh nhân không phải nhịn thở. Là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh được lắp đặt thiết bị chụp cắt lớp vi tính của Siemens, từ năm 2005, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang đã phục vụ rất tốt công tác chẩn đoán, khám chữa bệnh cho người dân trong tỉnh. Bác sĩ Đoàn Lương Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang nhận xét.
Trước đây, khi mà chưa có các cái thiết bị chụp cắt lớp của Siemens, bệnh nhân thì sẽ phải chuyển tuyến rất nhiều vì những cái lý do là các cái chẩn đoán về bệnh lý sọ não, về ngực, bụng là không thể thực hiện được. Thế từ năm 2005, khi mà bệnh viện được lắp một cái thiết bị máy chụp cắt lớp vi tính Siemens cũng phục vụ rất là tốt cho cái công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Và từ ngày có cái thiết bị này thì chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở Tuyên Quang được nâng lên rõ rệt.
Theo bác sĩ Đoàn Lương Anh, những bệnh lý trước đây phải chuyển tuyến lên tuyến trên như các chấn thương sọ não, các khối u, đường tiêu hóa đã được chẩn đoán ngay tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang từ khi bệnh viện có thiết bị chụp cắt lớp vi tính của Siemens. Đồng thời, thiết bị này cũng tạo tiền đề cho các bác sĩ tại bệnh viện được nâng cao năng lực chuyên môn. Quan trọng hơn cả, theo bác sĩ Lương Anh, đó là bệnh nhân ở đây không phải chuyển lên tuyến trên điều trị sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân. Có thể thấy ví dụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang chính là một trong những thách thức của ngành y tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung hiện nay. Đó là tại các nước đang phát triển, chi phí y tế ngày càng tăng lên, trong khi đó nợ công đồng thời cũng tăng lên và chế độ an sinh xã hội bị cắt giảm. Cùng với đó, rất nhiều người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, không có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế. Vì vậy, các nhà cung cấp thiết bị như Siemens đứng trước các áp lực của việc không chỉ cung cấp các thiết bị y tế chất lượng cao mà còn phải phù hợp về chi phí. Một thách thức khác phải kể đến là dân số thế giới ngày càng già đi, kéo theo ngày càng nhiều các căn bệnh mãn tính của tuổi già, cần can thiệp và trợ giúp. Việt Nam tuy dân số còn trẻ nhưng cũng không nằm ngoài xu hướng này. Ông Fabrice Leguet, Giám đốc Ban Y tế Siemens tại Việt Nam còn cho rằng, hiện nay cuộc sống người dân Việt Nam đã đầy đủ hơn, có điều kiện tiếp cận thông tin và các dịch vụ y tế cơ bản, từ đó mong muốn giảm thiểu những căn bệnh lây nhiễm với chất lượng dịch vụ y tế cao hơn. đây chính là động lực để Siemens thúc đẩy hơn nữa các hoạt động và dự án của mình. Ông Fabrice Lege cho biết.
Chúng tôi nhận thấy rằng các căn bệnh như tim mạch, tiểu đường đang tăng lên và việc điều trị là rất khó khăn và tốn kém. Điều này đã thúc giục các nhà cung cấp toàn cầu như chúng tôi phải liên tục cải tiến các giải pháp của mình để tập trung hơn vào người bệnh, giúp họ chiến đấu với các căn bệnh ngày càng gia tăng, cải thiện hơn nữa cuộc sống của họ.
Với những thách thức này, ông Fabrice Lege khẳng định Siemens sẽ nỗ lực giải quyết một cách hiệu quả nhất. Cụ thể, hàng năm Siemens sẽ tiếp tục dùng hàng tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, liên tục thiết kế những giải pháp và công nghệ mới cho khách hàng. Tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trong phát triển các giải pháp lĩnh vực công nghệ thông tin trong y tế, Siemens sẽ tiếp tục giúp các bác sĩ quản lý thông tin cũng như hỗ trợ họ trong quá trình thăm khám, ra các quyết định chẩn đoán, giúp phát hiện bệnh sớm hơn, chẩn đoán chính xác hơn và điều trị tập trung hơn. Mặt khác, Siemens sẽ luôn cải tiến các thiết bị công nghệ cao, giúp các bệnh viện, các cơ sở đào tạo có thể xử lý điều trị các căn bệnh ung thư, suy giảm về thần kinh. Bên cạnh đó, Siemens cũng nghiên cứu và sản xuất ra các thiết bị y tế với giá cả cạnh tranh để các cơ sở y tế có thể trang bị được. Ngoài ra, Siemens đặc biệt tập trung việc phát triển các thiết bị y tế có khả năng tiếp cận vùng sâu vùng xa như các thiết bị siêu âm di động hay các thiết bị X-quang di động. Bên cạnh lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, Siemens còn tập trung mở rộng lĩnh vực chẩn đoán xét nghiệm tại thị trường Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Thịnh, trưởng bộ phận chẩn đoán xét nghiệm Ban Y tế Siemens tại Việt Nam, cho biết.
Trước mắt chúng tôi sẽ tăng cường cái số lượng máy đặt tại các cơ sở y tế. Sau đó thông qua các cái hội nghị khoa học, Siemens sẽ chia sẻ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật tiên tiến từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới đến với cộng đồng y khoa của Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Bộ Y tế để tìm ra cái cơ hội nhằm hợp tác triển khai các kỹ thuật tiên tiến vào các chương trình tầm soát quốc gia như là sàng lọc máu, sàng lọc trước sinh, theo dõi và điều trị bệnh tiểu đường.
Đến với công tác đào tạo, đúng như lời khẳng định của Giám đốc Y tế Siemens, ông Fabrice Lege, công nghệ tiên tiến hiện đại phải cần có những người được đào tạo chuyên môn thành thạo để sử dụng một cách hiệu quả nhất. Bởi vậy mà Siemens đang tiến hành 3 chương trình đào tạo, bao gồm đào tạo kỹ thuật, đào tạo ứng dụng lâm sàng và đào tạo lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật, bằng cách kết hợp các công nghệ mới, cũng như các phương pháp đào tạo cải tiến và trình độ chuyên môn vượt trội. Các trung tâm đào tạo có mặt khắp mọi nơi trên thế giới, như tại Đức, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Brazil, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc và Singapore, với trên 32.000 học viên và 3.800 lớp học mỗi năm. Siemens cũng áp dụng các hình thức đào tạo khác nhau nhằm phù hợp với mô hình học tập cá nhân, từ đào tạo tại lớp học đến học trực tuyến, qua các hội thảo lâm sàng cho đến các lớp học ảo cho phép học viên truy cập từ xa. Về triển vọng phát triển, đầu tư cho lĩnh vực y tế tại Việt Nam thời gian tới, ông Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Siemens Việt Nam, khẳng định.
Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ các bệnh viện và cơ sở y tế mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Việt Nam, đồng thời giúp cho việc chẩn đoán và điều trị nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn về chi phí. Năm 2013 đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử của Siemens tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ kỷ niệm 20 năm ngày công ty chính thức hiện diện tại Việt Nam. Chúng tôi thực sự rất tự hào về chặng đường đã đi qua và những đóng góp của chúng tôi cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong 2 thập kỷ qua. Hướng về tương lai, tôi có thể tuyên bố rằng cam kết của chúng tôi ở Việt Nam không chỉ là ngắn hạn mà dài hạn. Công ty Siemens Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình cho công cuộc công nghiệp hóa của đất nước từ nay đến năm 2020. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những sản phẩm và giải pháp tốt nhất để giải quyết những thách thức trong hiện tại và tương lai của Việt Nam.
Như vậy có thể thấy rằng, từ lúc có mặt tại Việt Nam, Ban Y tế Siemens đã từng bước khẳng định vị trí quan trọng, không thể thiếu trong ngành y tế Việt Nam nói riêng, trong nền kinh tế xã hội Việt Nam nói chung. Với các thiết bị, giải pháp công nghệ hiện đại hàng đầu, Siemens đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện cuộc sống của người bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân tại Việt Nam.